hoặc cung điện trên không. Chính trình hàng địa tiên nơi hải đảo châu quận, cây cao hay rừng rậm, trong nhà hay ruộng vườn. Kính trình thần giả xoa can thát và long hương, Phật có tâm hiền thiện dưới nước trên bờ. Hoặc nơi không bằng phẳng hiền đáng chú không xa, xin vân tập đạo trang để lắng nghe lời dạy của Đức Phật Mâu Ni. Xin các ngài lắng nghe đã đến giờ kinh pháp, xin các ngài lắng nghe đã đến giờ kinh pháp, xin các ngài lắng nghe đã đến giờ kinh
là Phật ở đâu để mình thành, rồi mình thành rồi đi nơi đó là những vấn đề mà tất cả chúng ta cũng cần phải lưu tâm. Vừa rồi ở ngoài chùa Bổ Pháp ở Hà Nội thì có nhờ tôi đặt cho đôi điểm và một cái bản bằng phi trong bản bằng phi năm chữ, thì tôi đặt năm chữ như thế này: vô sư trí vi tôn. Thì cái câu vô sư trí vi tôn này là cái câu mà tôi rất là tâm đắc, mà tôi cũng tin rằng quý Phật tử tu chắc rồi cũng phải tâm đắc như tôi. Thì câu đó vô sư trí vi tôn nghĩa là cái trí vô sư là tôn quý nhất. Tại sao tôi nói như vậy? Khi nãy tôi đã giải thích, bởi vì chúng ta tu là cốt được giác ngộ, cốt được thành Phật. Nhưng mà giác ngộ cái gì, hay là ngược lại, cái gì để giác ngộ? Đó là một vấn đề mà người thực tế chúng ta phải hiểu. Người nói như vậy, người tôi dẫn cho quý vị thấy, khở xưa Đức Phật Thích Ca bổn sư chúng ta, ngài đi tu qua những lần học hỏi với các vị tiên nhân nhưng chưa đạt được mục đích. Cuối cùng ngài từ giả hết để tu khổ hạnh, và sau khi tu khổ hạnh ngài lại đến với cội Bồ Đề sống bình thường và tọa thiền. Thì sau khi tọa thiền 49 ngày đêm, ngài được giác ngộ. Và sau khi giác ngộ, ngài có tuyên bố một câu như thế này: ta đã hàng phục được tất cả, ta đã rõ biết tất cả, ta không nhiễm một pháp nào, ta xa lìa hết thải diệt dục mà giải thoát và tự mình chứng ngộ, thì còn ai là thầy? Thì cái câu đó quý vị kiểm nghiệm coi, ngài hàng phục được tất cả, ngài biết được tất cả, ngài không nhiễm tất cả, ngài lìa hết thải, ngài diệt dục được giải thoát và tự mình chứng ngộ, thì còn ai làm thầy? Như vậy thì cái chứng ngộ của Đức Phật sau khi ngài giác ngộ viên mãn rồi, thì xét lại cái giác ngộ đó không phải ai dạy ngài hết. Nếu có ai dạy tức là có thầy, nhưng ngược lại không có ai dạy cho nên không có ai là thầy của ngài. Mà không có thầy, tại sao ngài được giác ngộ? Thì cái điều đó chắc quý Phật tử cũng nhớ, chúng ta thuộc cái câu này là hàng phục được tất cả, biết được tất cả, không nhiễm một pháp nào, xa lìa hết thải, diệt dục mà giải thoát. Thì như vậy tự mình hàng phục được nội tâm mình, tự mình biết rõ được tất cả pháp, nào là thiện ác, nào là nhiễm định vân vân, rồi tất cả cái pháp nhiễm mình không mắc, và tất cả những cái pháp ác mình xa lìa, do đó mà diệt dục được giải thoát. Mà được giải thoát thì tự chứng ngộ, chứ không có ai là thầy hết. Như vậy thì tất cả quý Phật tử tu mà hiện giờ đang tập tọa thiền, ứng dụng tọa thiền, tọa thiền để làm gì? Tức là để hàng phục mình, phải không? Hàng phục được tất cả từ thân đến tâm của chính mình. Trong khi ngồi thiền, ngồi nếu quen nửa giờ mà thêm thì 10 phút nữa thì sao? Có duyên không? Chắc là thêm 10 phút sau đó là 10 phút cay đắng. Như vậy mà chúng ta cố gắng ngồi được 1 giờ, 2 giờ v.v. đó là chúng ta đã hàng phục được cái nhọc nhằn của thân. Rồi kế đó nữa là nội tâm, tức là ý niệm của chúng ta như là một dòng nước chảy xiết vậy, hết niệm này tới niệm kia liên tục không có dừng. Bây giờ chúng ta tọa thiền là để làm gì? Để thắng hết tất cả những cái điều đó, để cho nó không còn liên tục nữa. Như vậy thì hàng phục được tất cả những cái niệm lăng xăng của mình, đó là chúng ta đã thắng. Vì vậy mà nói thiền định, định tức là hàng phục được nội tâm, nó được im lặng, không còn lăng xăng. Nó được như vậy rồi thì tất cả những cái pháp nhiễm, tất cả các cái pháp ác chúng ta đều xa lìa. Rồi từ đó mọi sự ham muốn chúng ta được gỡ hết. Như vậy khi tu tâm mình nó trong lặng, nó sáng suốt, dứt hết những cái nhiễm ô, rồi thì tự giác ngộ. Mà tự giác ngộ thì ai là thầy của mình, ai làm cho mình giác ngộ? Thì tự giác ngộ tức là cái trí vô sư sẵn có của mình nó phát ra. Như vậy thì chúng ta nhớ Đức Phật tọa thiền với cội Bồ Đề 49 ngày đêm, tâm yên tĩnh trong lặng. Bởi yên tĩnh trong lặng cho nên khi Ngài hồi tưởng lại hay là khởi niệm nhớ coi ngày xưa mình từ đâu mà có, liền nhớ vô số kiếp về trước đã từng làm gì, đã từng ở đâu và tất cả những sự việc xảy ra thế nào, nhớ hết, nhớ cách rõ ràng. Như trong kinh Phật kể là những cái chuyện quá khứ của Ngài, Ngài nhớ như là một chuyện xảy ra hôm qua thôi, nhớ rõ ràng không thiếu sót. Đó gọi là chứng được túc mạng minh, tức là nhớ được vô số kiếp trở về trước. Rồi từ cái nhớ đó thì Ngài khởi niệm chúng sinh sau khi chết rồi thì sẽ đi đâu và cái gì lôi dẫn đi, thì lúc đó Ngài liền thấy rõ chúng sinh theo nghiệp, nghiệp dẫn đi trong các đường. Đó là cái ý nghĩa mà Ngài chứng được thiền nhãn minh. Như vậy thì chứng túc nhãn minh, túc mạng minh, chứng thiền nhãn minh vân vân, tất cả cái chứng đó là do cái vô sư trí mà ra, chứ không phải ở đâu, không ai dạy hết. Thì như vậy cái câu mà tôi nãy giờ đã kể, tức là câu ở trong kinh Pháp Cú đã có dẫn rõ ràng. Cho nên quý vị nhớ, chúng ta tu thiền là cố cái tâm thanh tịnh trong lặng. Từ thanh tịnh trong lặng đó mà chúng ta hiện được cái trí vô sư. Mà trí vô sư hiện ra rồi thì chúng ta thấy biết những cái mà trước kia chưa bao giờ biết, thì phải ai dạy lúc đó? Thì đó là cái hiện tượng của cái trí vô sư. Những cái nhỏ thì nó sáng nhỏ, cái lớn thì nó sáng lớn. Như vậy thì chúng ta tu hành cần phải đạt được cái trí vô sư đó thì nên là tôi chúng ta mới được giác ngộ, mà giác ngộ như vậy thì gọi đó là thành Phật. Như vậy thì Phật ở đâu? Quý vị nghĩ ở đâu? Phật sẵn ở nơi mình, mà muốn thấy Phật ấy, thì chịu khó dẹp hết mấy cái đó mây phiền não, mây nghiệp chướng, nó trong sạch hết. Nó trong sạch hết thì cái ông Phật mình nhận ra không có ở đâu xa hết. Mà lâu nay thì mình cứ nghĩ Phật ở đâu trên non, trên núi, phải không? Phải trèo non, rồi lội suối để đi phía xa tìm Phật. Nhưng mà thực tình Phật ở ngay nơi mình. Vì vậy mà cái người học đạo không có cái tâm tìm kiếm cầu xin ở đâu, mà chỉ dồn hết sức của mình phá diệt cái phiền não, dồn hết sức mình để dừng lặng cái dòng tư tưởng phát sanh, thì như vậy để cái đó nó tan rồi, nó lặng rồi thì ông Phật hiện trên bắt đầu đó. Như vậy thì quý Phật tử thấy tu thiền là một lối tu gần hay là xa, cái khó làm thì dễ làm, thực tế hay là mơ hồ. Việc làm đó chỉ là thực tế của mình, nghĩa là mình dẹp được phiền não, mà dẹp được phiền não là mình hết khổ. Đấy, mình dừng được cái tâm lăng xăng thì nó được yên định, thấy không? Như vậy thì tâm mình hết phiền não, tâm mình được an định thì trí tuệ được sáng ngay nơi mình, chứ không có đâu xa hết. Cho nên người Phật tử tu thiền thì lúc nào cũng phải vận dụng cái công phu tu hành để cho chiến thắng được mình, chứ không phải cầu xin. Lâu nay Phật tử mình thì quen cầu xin, bây giờ bắt đầu lại cái một khổ quá, phải không? Hồi đó giờ là Phật cầu cho con cái này, cho con cái kia, thấy một dễ. Bây giờ bắt lại tự mình phải phán đoán, phải nhận định đâu là thực, đâu là hư, đâu là tốt, đâu là xấu. Mình nhận định cho ra, rồi tự mình phán dẹp. Như vậy đó, thì thấy nó như nhọc nhằn, công phu cực khổ. Nhưng mà thực đó mới là cái chỗ tu hành chân chính. Mà Đức Phật ngày xưa đã làm như vậy, thì mình bây giờ mình làm như vậy thì mới đúng là đi theo Phật. Nếu còn mình làm khác đi thì không biết mình theo Phật hay theo cái gì. Cho nên tôi thì chủ trương mình tu theo Phật thì phải sử dụng tất cả cái đường lối, cái phương pháp Phật sử dụng ngày xưa, mình ứng dụng vào sự tu của mình thì sẽ có kết quả. Đó là tôi nói chung về cái sự tu. Bây giờ tôi dẫn những câu chuyện cho quý Phật tử thấy cái người xưa đã làm được, rồi chúng ta hiện nay cũng sẽ làm được. Như hai huynh đệ ngày thiền sư Toàn Quán và thiền sư Tiếp Phong, Tiếp Phong Nghĩa Tồn, hai vị đi đường gặp trời trở tuyết ở Trung Hoa mà tháng 11, 12 tuyết nhiều, khi gặp trời trở tuyết tiếp đầy đường đi không được, hai huynh đệ mới ở tạm ở trong một cái nhà gọi là cái miếu nhỏ. Thì mỗi hôm ngày Tiếp Phong ngày ngồi thiền, ngày Toàn Pháp thì ngày không có ngồi, nhưng mà ngày Toàn Pháp hỏi theo sư đệ đã ổn chưa mà cứ ngồi thiền mãi như vậy, thì nói tôi chưa ổn. Thì ngày Toàn Pháp bảo cái gì ông chưa ổn, mà trước khi ông đã thấy được, biết được đó, ông nói ra, nếu tôi thấy đúng thì tôi ấn chứng cho, còn nếu thấy sai thì tôi sẽ dẹp bỏ cho. Thì ngày Tiếp Phong mới kể lại, cho khi xưa lúc mà tôi mới đến chỗ thiền sư Kim Quang, thấy ngài thượng đường, ngài nói về nghĩa sắc không, ngay nơi đó tôi liền được cửa vào sắc không, tức là lý mắt nhãn. Nghe lý mắt nhãn thì tôi liền nhận được cái lối vào. Thì ngài toàn phát bảo từ đây đến 30 năm sau ích kỷ không được nói đến, ngộ được lý sắc không mà ngài nói chưa, 30 năm sau không được nói cho nó được, bỏ qua đi. Như vậy thì mình mới thấy trong cái thời gian tu thiền nó có nhiều chặng. Có khi bước đầu mình vào cửa thiền thì đa số chúng ta đều phải học bát nhã, mà học bát nhã là để chúng ta nhận được cái lý sắc không, sắc tức thì không, không tức thì sắc đó, mình nhận được cái đó cũng là một cái bước tiến ở trên đường tu rồi, tức là bước vào cửa không đó, nhưng mà chưa phải là chỗ cứu kính. Vì vậy cho nên ngài toàn pháp thì bảo rằng từ đây đến 30 năm sau lít kỵ không được nói đến. Ngài trước không là phải kể lại, tôi thấy bài kệ của Động Sơn khi qua cầu Hộ Đạo, tức là khi ngài đi qua cái cầu rồi nhìn dưới dòng suối thấy bóng ngài trước, ngay đó cái ngày ngộ, ngộ thì ngài làm bài kệ thiết kỵ tuần tha đắc, điều điều giữ ngã sơ, cừ kim chánh thị ngã, ngã kim bất thị cừ. Nói rằng rất là tối kỵ, không có nên tìm ở từ nơi khác mà được, vì nếu tìm ở nơi khác mà được ấy, thì nó là cách xa với chúng ta, nó không phải là mình. Cừ kim chính thị ngã, đây là nó chính là mình. Ngã kim bất thị cừ, mà mình thì không phải là nó. Như vậy bởi vì ngày Động Sơn ngày đi trên cầu nhìn xuống dưới suối thấy bóng mình ở dưới, bây giờ cái bóng là nó cười, là y, y không phải là ta, vì cái bóng nó phải là mình, phải không? Nhưng mà nó có đời mình không? Bởi vậy cho nên nó cũng chính là mình, cười kim chính thì ngã, nó cũng chính là mình, nhưng mà mình không phải là nó, phải không? Mình không phải là bóng. Như vậy ngài nhận thấy cái bóng từ việc Ngộ Đạo, thì từ cái Ngộ Đạo đó ngài trước sau ngài nghe được tới câu này, ngài cũng tỉnh, bởi tỉnh cho nên mới trình cho ngài toàn pháp. Ngài toàn pháp ngài bảo rằng nếu cùng ấy tự cứu cũng chưa tội, nếu như vậy đó mà cứu cũng chưa xong, đó là chặng thứ hai. Chặng thứ nhất là thấu suốt được cái nghĩa sắc không, chặng thứ hai là biết trên nơi mình quên chặng cái giả nó có cái thật, cái bóng là giả, nhưng mà cái giả nó không rời cái thật, mà cái thật không phải là cái giả, biết được ở đi đó, nhưng mà cũng chưa có. Thì khi nói đến câu đó, ngài nói rằng cái điều đó tự cứu cũng chưa tội, cũng chưa xong. Thì ngày trước hôm nó hỏi lại, nó kể lại thêm chuyện, đó là một hôm tôi hỏi Đức Sơn, việc trong thừa, ở tâm thừa từ trước con có phần chăng? Đức Sơn đánh một gậy hỏi, nói cái gì? Tôi khi ấy giống như cùng lũng đá, đánh một gậy hỏi cái gì, cái này liền phân ngộ như cái thùng lũng đá, nghĩa là rỗng sạch hết. Nhưng mà cũng bị ngài toàn phát nạt, ông chẳng nghe nói từ cửa vào chẳng phải của báo trong nhà, cái gì mà từ cửa vào trở thành của bác trong nhà. Bây giờ của bác trong nhà nó ở đâu? Nó ở trong tủ mình đâu ra, phải không? Còn để ở ngoài đem tới thì không phải là của bác. Như vậy, để giảng sạch rằng chúng ta tu thì phải nhận được cái thân của mình. Cái thân của mình nó ở sẵn đây, thế còn nhờ cái bên ngoài là chưa được. Bởi vậy nên quý vị có thấy chúng ta ngồi thiền lặng lẽ tỉnh sáng một phút giây nào nó bừng sáng lên tự mình thấy thì cái đó là việc của mình. Còn đi hỏi người này, đi học người kia mà hiểu thì chưa phải là của mình. Cái đó là của người ta chứ chưa phải là của mình. Thì sau này ngày Đức Phật hỏi thêm về sao làm thế nào mới phải, thì Nhân Đầu bảo về sao nếu muốn xiển dương đại giáo mỗi mỗi từ trong thâm lực lưu sức, sau này cùng ta che trời che đất đi thâm lực mà lưu sức. Như vậy thì cái chỗ cuối cùng là cái chỗ từ căn này mà phát ra, chứ không phải ở đâu hết. Nếu còn ở ngoài thì chưa phải là phòng. Như vậy thì chúng ta tu từ ở trong nội tâm mình nó phát sáng, từ nội tâm mình giác ngộ thì cái đó mới là cái thật, đó là cái trí vô sư nó hiện, không phải ở ngoài. Mà cái trí đó mới là cái trí thật của chúng ta, mà cái trí đó là trùng khắp chứ nó không có giới hạn trong thân này thôi. Cho nên sau này ngài Tiếp Phong nghe câu đó rồi thì ngài từng ngộ, ngài gọi là ngộ đạo ở Ngao Sơn, tức là ở núi Ngao. Như vậy thì qua những cái chặng tôi giảng ở đây để cho quý Phật tử hiểu, mình tu thiền không phải chỉ có một lần một. Nhiều khi chúng ta bước vào sự tu là nghe kinh Bát Nhã hoặc là đọc kinh Kim Cương vân vân, thì chúng ta lẽ thấy cái nghĩa sắc thông, lẽ thấy được cái đó là quá vượt vượt. Nhưng từ cái mình nói sắc là riêng, không là riêng, hai cái nó riêng biệt, mà bây giờ mới thấy sắc tức là không, không tức là sắc, nhận được cái đó là một bước đầu. Đó là có tỉnh, có ngộ, nhưng mà đó là tiểu ngộ chứ chưa phải là đại ngộ. Rồi cho tới như là đọc một bài kệ, một câu thơ các thiền sư, mình liền nhận ra, mình lãnh hội được, mình thích quá, mình thấy cái câu đó nói đúng như cái gì mình đang hiểu, đang tu. Cái thì coi như mà đường sát được một chặng nữa. Mà chặng đó là chặng cũng là chặng còn ở ngoài, chặng thứ hai. Rồi giả sử một con nào đó tu, rồi đem những cái lời đạo lý mà bàn với huynh đệ hoặc là thưa hỏi với thầy, khi hỏi rồi quý thầy chỉ nói một câu cái được bừng sáng nhẹ người lên, thì lúc đó là thấy được thùng thông lũng đá như vậy đó. Mà rồi chưa, cũng chưa rồi. Cho tới bao giờ mà tự mình nó phát sáng ra, nhận thấy tất cả những cái thực ở trên thế gian này, thì tình đó mới là thực của mình, đó mới là đại ngộ. Như vậy thì trong nhà thiền nói tiểu ngộ thì vô số, mà đại ngộ thì cũng tôi đó là không phải chỉ một lần. Nhưng mà tôi thì từ khi tu và cho tới khi này hướng dẫn tăng ni tu cũng như Phật tử tu, thì tôi thấy cái tiểu ngộ đó có khá nhiều, còn cũng có một vài người gần như họ được cái đại ngộ. Mà là tôi thấy đó là cái đánh mình, vì lúc trước thì tôi cũng có cái mặc cảm là mình giải được các chú thiền, nhất là giai đoạn đầu là ra trên không, tôi mở cái ví dạy cho 10 người thôi, không có dám cho đâu. Tại sao vậy? Bởi vì tôi nghe quý vị tôn túc mới coi trình tu thiền điên. Tôi thí nghiệm 10 người này có điên không? Bởi vì tôi tu mà tôi không điên, nhưng mà không biết những người tu theo tôi có điên không. Cho nên giai đoạn đầu tôi thí nghiệm có 10 người, 10 người qua 3 năm không ai điên hết. Thành ra cái pháp thứ hai thì tôi thấy cho 30-40 người thì rồi cái tới bây giờ thì mấy trăm người, mà thực ra thì tôi không ai điên. Thì như vậy là tôi mới thấy cái mặt cảm tu thiền điên là lâu nay các mẹ nó ăn. Như vậy tu thiền điên là một cái vấn đề nó hết sức là tai hại cho cái người tu Phật. Ông Phật của mình là ngồi thiền, ông bỏ đạo, bây giờ để tự ngồi thiền nó điên thì làm sao tu đấy, thấy không? Như vậy đó là một cái quả. Cho nên là tôi vượt qua được cái đó, tôi rất là mừng. Về cái thứ hai nữa thì các ngài cứ nói tu thiền á mà để dành cho những người thượng căn thượng trí, chứ thời này mình là tiểu căn tiểu trí tu không có được. À, luôn luôn được nhắc cái câu đó hoài. Tôi cũng có cái mặc cảm mình dạy tu thiền à, thượng căn thượng trí giờ thiền không cho ra, phải không? Nhưng mà tôi sau này tôi lại có cái nghĩ khác. Chúng ta có cái bệnh cứ nghĩ là người xưa mới là thông minh, người xưa là mới là căn trí bén nhạy, còn mình bây giờ là đần độn hết. Phải không? Cứ nghĩ mình là đần độn. Nhưng mà tại sao thì xét kỹ có phải vậy chưa? Hồi xưa cũng có những người thông minh, nhưng mà cũng có những người đần độn. Phải không? Ngày nay nếu xét kỹ lại thì ngày nay người ta cũng thông minh nhiều chứ. Những cái hồi xưa chưa biết bây giờ ta biết. Phải không? Hồi xưa không làm được bây giờ ta làm được, thì nói ta đần độn sao? Ví dụ như giờ đứng về mặt khoa học thì những cái hồi xưa chưa có mà bây giờ ta làm được, ta chế biến những cái rất là tinh xảo mà hồi xưa không biết. Thì như vậy bây giờ khôn hơn hồi xưa hay là giả hơn hồi xưa? Nếu giả hơn hồi xưa thì làm sao mà hồi xưa chỉ biết đi bộ, bây giờ biết đi tới máy bay rồi mà phải làm giả hơn ta làm được chính xác. Hồi xưa thì tất cả những cái gì nó cũng rất là thô sơ, bây giờ cái gì nó cũng tinh vi hết thì làm sao mà giải? Thì như vậy thì người ta nói à, người đời thì khôn hơn hồi xưa. Như vậy thì người tu mà giải hồi xưa sao? Người tu lại sao tệ vậy? Cho nên tôi không chịu. Tôi nói rằng hồi xưa làm được thì ngày nay mình làm cũng được, chỉ rằng mình làm có đúng như người xưa hay không. À, người xưa phải đủ những điều kiện nào rồi thành công thì mình cũng phải tìm đủ những điều kiện đó thì chắc chắn mình cũng thành công, không nghi. Cho nên là mình cứ đổ người xưa là thông minh, người xưa là cảnh cơ thượng căn thượng trí, rồi cứ nhìn mình là đần độn. Như vậy thì quá là khi mình phải không, mà khi mình thì tiến được không? Nghe là luôn luôn ở trong nhà thiền có cái câu đệ tử bằng thầy đã thua thầy nửa đường, đệ tử hơn thầy mới cao gìn giữ sự nghiệp của thầy. Ở trong nhà thiền phải nói như vậy, người đệ tử mà bằng mình nó đã thua mình nửa đường là tại sao? Ví dụ như tôi tu năm được năm, bây giờ có người đệ tử tôi hầm ngộ được bằng tôi, nhưng mà họ tu mới có 10 năm thì họ đã thua tôi một nửa rồi. Lý ngộ thì bằng, mà cái công đức tu chưa bằng, cho nên đã thua thầy. Vậy từ nào mà mình ngộ 10 để tử 1-20 thì mới kịp với một thầy. Như vậy thì ông thầy trong đệ tử giỏi hơn không à, chứ không có nghĩ đệ tử thua mình. Nó ta trước là căn cơ bậc thượng, chúng bay sau này căn cơ vượt cả luôn không được, không nói cái câu đó. bởi vì người sau vẫn có cái khả năng như người trước, mà chỉ có cái là người sau không làm đúng cái nguyên tắc mà người trước đã làm thì có thể là sai, là chặt. Mà sai chặt thì làm sao kết quả? Đó. Vì vậy mà tôi gần đây thì thấy tăng ni tu có tiếng, rồi thỉnh thoảng một hai người Phật tử tôi cũng có tiếng một chút điểm. Thì tôi thấy như vậy thì tôi rất là mừng rằng cái việc làm của mình không phải là phí công vô ích, mà nó có kết quả thực sự. Mà cái gần nhất là tôi thấy người nào tham tu thì hơi giảm phiền não một chút. Có giảm không? Chắc 100% cũng giảm được, dài chục phần. Thì như vậy đó là có tiếng. Còn cái ngộ đó thì thỉnh thoảng cũng có một ít người. Như vậy thì chứng tỏ rằng cái đường lối tu nó không phải là chỉ khổ nhập vô ích, mà nó có kết quả thực sự. Tu ít thì có kết quả cho ít, tu nhiều thì có kết quả cho nhiều. Mà tất cả kết quả đó đều sai về, soi sáng lại chính mình để mình nhận ra cái chân thật đó. Thì cái chân thật mình nhận ra rồi thì tự mình sẽ vượt qua hết những cái khó khăn, cái đau khổ. Bây giờ tôi nhắc thêm một vài câu chuyện để quý vị nghe, rồi thấy ở trong nhà thiền tất cả cái công phu đều dồn vào một cái điểm chính là phải sáng ở nội tâm mình, chứ không phải cầu ở bên ngoài. Như câu chuyện này ở trong những cái quyển dịch thiền sư Nhật Bản, tức là quyển góp nhặt cát đá, có câu chuyện mà ngày xưa đọc, có nhiều người đọc thì cứ đọc mà không hiểu cái gì. Tức là đây tôi kể lại, trong đó kể câu chuyện có một chú mù. Chú lâu ngày nhớ bạn, cái hôm đó chống gậy đi tìm nhà bạn thăm phục. Đến gặp người bạn cũ, mừng quá, ở nói chuyện. Nói chuyện cho tới khuya mà chưa chịu về. Tới tìm khuya quá, người bạn nói thôi thôi, anh mình về. Thì anh chào anh về. Người bạn thấy ngoài đường tối mù mịt, anh đi về có một mình mà không thấy đường nữa, thì sợ nguy hiểm, nói thôi anh về để tôi đốt cho anh cây đèn, anh cầm đi về. Đã buồn cười, tôi thì ngày đi đêm như ngày, mà bây giờ đốt đèn mà tôi không thấy cái gì. Thì anh kia mà nhờ anh cầm cái đèn cho nên người khác họ thấy họ không giống anh. Anh thấy có lý, trí mà do người ta cho mình thì trí đó cứu mình được, chỉ có mắt mình sáng thì cái đó mới là cứu mình được. Mà mắt mình sáng đó là vô sự trí, không ai dạy mình, không ai làm cho mình sáng nữa, mà tự nó sáng. Bởi vậy cho cái người học Phật, tu Phật phải khai thác cái sẵn của mình là quý hơn hết. Đó là một câu chuyện quý vị nghe thấy có dễ hiểu không? Rồi còn một câu chuyện nữa là câu chuyện của Đại Đức Sơn. Đại Đức Sơn một ông ngày hầu thầy là thiền sư Sùng Tính. Ngày hầu tới khuya thì Sùng Tính mới thấy đứng hầu kia đó, ông xuống nghỉ đi, trời tối rồi. Cái ông thì xá, ông bước ra, ông dán đèn, bước ra cái ông xoay trở lại. Hay sao ông trở lại? Nó bạch bờ thượng mày kia tối đen. Thì nó mày kia tối đen, cái ông liền đốt cho cái đèn, đèn cày đưa. Đốt cái đèn trái để đưa, vừa mới đưa cái tay nhận cái đèn cho hội tắt. Và tắt cho liền ngộ. Như vậy là ngộ cái gì? Nếu mình thấy tối thì thấy nhỏ bé, nhưng mà người khác trao đèn cho mình chưa có làm thì mình sáng được thật, cho nên cho ông cài đèn ta cho một thổi tắt, thổi tắt để ông bừng ngộ, thì mình thấy rằng cái đó là phải tự ở mình nó sáng ra, chứ còn người khác cho không có được. À, như vậy thì tôi giảng thiền, dạy thiền, thực ra thì tôi chỉ hướng cho quý vị hành, và sáng hay tối là quý vị, chứ không phải là tôi. Tại là tôi không có khả năng làm cho quý vị sáng, mà chỉ hướng là làm thế này thế nọ, rồi quý vị đủ điều kiện sẽ sáng, rồi theo cái hướng đó, rồi tự mình khai thác, rồi tự mình ngộ. Đừng làm khổ cười thì báo sinh tụi mình thôi. Thôi không có làm gì chú cái việc đó hết. Đó là cái lẽ thật ở trong đạo, nó là như vậy. Thì như vậy qua những câu chuyện đó thì quý vị mới thấy rằng cái người tu thiền là cái người đang đào với cái cửa tâm của mình, phải không? Để mà tìm cho ra cái hòn ngọc ở trong cái cửa đất đó. Thì sao mà chừng nó hiện hòn ngọc ra thì mình nắm được cái mình vui hơn. Thì cái đó là cái quý nhất của người tu. Mà được cái đó rồi thì mới gọi là cái được chân thành. Còn tất cả cái gì có ai nói, mình nghe, mình hiểu thì cái đó là cái phụ. Đó là cái ý nghĩa, cái vô suy trí mà mỗi người chúng ta phải tự thấy, tự biết. Bây giờ cái vô suy trí đó, quý vị nghĩ chỉ có người tu thiền mình mới có, hay là ai cũng có hết? Chỉ người tu thiền mới có cái trí đó, hay là người nào ở thế gian cũng đều có? Đó. Như vậy thì cái vô suy trí nó là cái chung ai cũng có, trong bên kia không khác nhân nào. Chỉ có ai mà khéo sử dụng tất cả cái thời gian dồn nó tới cái chỗ cuối cùng thì nó sẽ phát ra. Cho nên tôi nói thẳng một câu, tôi nói nếu không có vô suy trí thì các nhà khoa học không có phát minh. Bởi vì phát minh là thấy, biết, làm được cái mà đó thì chưa ai biết. Phải không? Mà cái chưa ai biết là ai giải mình? Chỉ là người có chí dồn hết tâm lực trong đó, rồi một ngày nào đó bừng sáng lên là phát minh. Thì như vậy, cái người thế gian thì ta nặng lo muốn phát minh những cái gì giúp cho đời bằng vật chất, bằng phương tiện này nọ. Còn mình là nhà đạo đức, nhà tu thì mình phát minh cái gì? Phát minh cái gì sẵn có của mình đó bị chôn vùi. Bây giờ mình phải làm sao cho nó sáng ra, hiện bài ra. Mà khi mình được sáng, được hiện bài rồi thì lúc đó mình sẽ sẵn, sẽ cười rồi mình chui vô non vô núi rồi chờ chết luôn, phải không? Hay là làm gì nữa anh? Bởi vì khi mình đã thấy được mình có cái đó, mình nhìn lại người khác cũng có cái đó mà họ quên. Cho nên khởi cái lòng từ bi, thương tất cả, muốn chỉ anh có, tôi có, người khác có. Bây giờ tôi có, tôi thấy, tôi dùng được thì chỉ cho anh, chỉ cho chị, chỉ cho tất cả. Đó là cái lòng từ bi. Mà chỉ cái hòn ngọc quý của mỗi người sẵn có, cái chỉ đó là chỉ bình đẳng, không có kiêu vị. Dù ông đó là ông quan mà ông quên thì mình cũng thương như người khác. Và người khác là người cùng đinh mà họ quên, mình cũng thương như ông quan. Bởi vì chỉ thương cái mê, cái quên của họ mà chỉ, chứ không phải thương. Bây giờ chúng ta nói lòng từ bi rồi, thấy ai nghèo mình thương. Mà nếu thương người nghèo thì người giàu mình thương không? 太可怜了，可怜这个家，我常想说，你来真可怜啊，不简单，哎呀，干这个奶奶，可怜奶奶，这活呢，搞不好怎么样？买一个搞啥？มันเจอเครื่องเกิดเครื่องเงยวัดเงยดับวัดเครื่องเกิดบัดกึ้งหมดเลยนะมันเกิดเครื่องนี้นะจึงแบบเจ๊ทำท้ายต่อแกไม่ให้เครื่องแล้วก็สามารถเจอท้ายสุดเลยต่อเครื่องยี่ใหญ่มาลำเครื่องรับเป็นนักรอยกงจิ้นยี่ใหญ่ biết ai cũng có phần là quý như vậy thì tất cả chúng ta có nóiNgười nam tu mới thành Phật, người nữ tu không thành Phật được không? Được không? À có cái đó thì nam nữ thì cũng có thành Phật được hết. Chỉ ai quên thì không có, ai nhớ thì biết mình có, có thì đáng tu thì được. Như vậy cái tinh thần thiền tâm hết sức là bình đẳng. Nam nữ như nào, ai cũng có quyền.Có cái đó và ai cũng có quyền thành Phật hết. Bởi vậy cho nên quý vị nhớ ở trong kinh Pháp Hoa mà phẩm Đề Bà Đạt Đa đó thì long nữ và được ngày dân thù giáo hóa, ngày dân thù giáo hóa rồi ngày dân thù mới nói với ngày Sát Lợi Phất long nữ này sẽ thành Phật. Sát Lợi Phất không tin thì cô ấy là người nữ.Mà lại còn làm xuất sanh nữa thì làm gì thành Phật nữa. Thì long nữ nghe nói vậy đó, đem cái hạt minh châu tới dân như Phật cúng dường Phật. Phật nhận hỏi ngày sau là Phật, tôi danh Ngọc biết thế không nhận có mau không? Nó thích mau. Tôi thành Phật cũng vậy đó. Cái liền ra cái bà ảnh hình cái ra đứa kia là thành Phật. Thì như vậy để nói cái gìvăn thù siêu lợi ở trong kinh Pháp Hoa là nói thế vô sinh trí. Nếu đã có vô sinh trí thì nam nữ gì cũng đều thành Phật đó, chứ không phải riêng người nào. Mà người nữ đứng về mặt niệm tướng thì nó khác, nhưng mà đứng về mặt vô sinh trí thì bình đẳng đó. Mà thiền tâm thì luôn luôn khai thác cái vô sinh trí đó, cho nên cái con mắt nhà thiềnthì nhìn thấy đường đạt như thế nào, ai có khả năng đều thành Phật đó. Tăng hay ni, Phật tử nam, Phật tử nữ gì, cho tới cả những người thế gian chưa từng biết đạo mà mình biết họ cũng có cái họ học quý, phải không? Cho nên không ai là cái kẻ vô cùng mà chỉ người quên một phần thôi đó. Thì như vậyChúng ta đã có vô sư trí thì chúng ta có khả năng thành Phật, chỉ có cách là chịu ứng dụng cho đến nơi đến chốn hay không chịu thôi. Thế như vậy thì cái quyền thành Phật là quyền của ai? Là quyền của mình, chứ không phải ông Phật cho mình thành Phật. Phải không? Phần nhiều thì chúng ta kiếm nhận họ ký, mà để năm mình làm được cái đó, Phật sẽ thọ ký chứ. Còn mình không làm được, Phật sẽ thọ ký.Như vậy thì chúng ta là người có quyền làm Phật, mà chúng ta cũng có quyền gì nữa? Có quyền làm Phật mà cũng có quyền làm ngạ quỷ chúng sanh, thấy không? Thì như vậy thì chính vì chúng ta có đủ thẩm quyền đó mà chúng ta phải ráng nỗ lực tinh tấn tu hành để đi lên, để tiến lên cho đi xuống, chứ không phải ai.Trời không phạt, Phật không phạt, mà chỉ vì mình chọn đường đi. Chứ ông mình đi xuống thì mình sẽ chịu cảnh ở dưới, mình chọn đường đi lên thì mình lên. Cái đó là tất cả đều từ cái mình mà ra. Nhưng mà có nhiều người nói thế này, nói như vậy thì thiền tâm nói cái gì cũng hướng về mình hết, không nhờ bên ngoài. Như vậy không nhờ Phật sao? Sao mà thường thường nó nhờ Phật gia hộ?Tu hành nhờ Phật sư hộ, bây giờ đấy nó không nhờ Phật. Thì thực ra nói cái này để cho tất cả quý vị hiểu, Phật chỉ cho chúng ta cái căn bản tu, mà đã chỉ cho chúng ta cái đường lối, cái phương pháp tu thì có gia hộ chúng ta chưa? Cũng như quý vị chưa biết gì hết, cho chị quý vị biết được chút chút rằng quý vị có cái tật quý, quý vị có cái sáng sướng để cho quý vị biết tiền đó, thì cái đó là thôi gia hộ rồi, phải không? Chứ đâu phải mà đợi gặp tai nạn rồi mới ban cho cái này kia mới gia hộ. Gia hộ là chỉ là hướng dẫn một lối đi để rồi chúng ta sáng lên, chúng ta tránh khỏi những cái khổ đau. Đó là gia hộ của chúng ta. Mà còn cái gia hộ thông khác nữa, bởi vì một đứa học trò đi học siêng năng, cần mẫn, thông minh, thầy giáo cô giáo dạy đâu đều học, đều hiểu và đều thực hành được hết. Nó không xin làm bài, nó không xin thầy giáo cho con điểm cao, mà thầy giáo phải cho. Nếu nó thông minh, học đúng, học giỏi, làm bài được hay, thì thầy giáo nhất định phải cho điểm cao, phải không? Mà cho điểm cao đó là tại thầy giáo thương nó, hay là tại cái gì? Tại cái cố gắng học của nó. Thì cũng như vậy, người tu của chúng ta, mình tu chân chánh, cần mẫn, thì sau này có kết quả tốt. Nói rằng Phật họ ký cho mình, hay là Bồ Tát hướng dẫn cho mình, thì cái đó là cái phần do công của mình nỗ lực, công của mình cố gắng mà thành. Nhưng mà nhờ nỗ lực cố gắng các nhà thương mới cho được tốt. Để làm thì như vậy, đó là gia hộ, thầm gia hộ là như vậy. Còn mình lười trẻ, học hành không thuộc, không biết cái gì hết. Bây giờ ông thầy, cô giáo có thương mấy thì cũng mót không, có làm gì được. Thì Phật thương chúng ta, muốn chúng ta tiến lên thì phải từ cái cố gắng, cái nỗ lực của chúng ta, Phật nói mừng mới khen ngợi. Khen ngợi đó là gia hộ rồi, phải không? Như vậy thì hôm nay thì giờ nó cũng hơi ít, gặp quý Phật tử ở đây, tôi nghĩ quý Phật tử cũng đã từng nghe giảng, nghe nói nhiều, thì tới đây là tới tại chỗ quý Phật tử hàng ngày tu hành, để tôi vừa là biết được chỗ nơi và trực tiếp nhắc nhở tại đây. Mong rằng từ đây về sau, tất cả quý Phật tử ở đạo tràng Thái Tuệ và những Phật tử chung quanh là biết mình có cái của báo quý giá rồi, thì phải ráng nỗ lực khai thác tìm lấy ra cho được mà xài, đừng có làm cùng tử lang thang nữa. Đó là sự không phải cho tôi.
Và nâng theo đạo lực phước trí diện nghiêm thân của Ngài, sẽ là niềm vững tin để chúng con tiến dần về nguồn cội. Trên tinh thần tôn sư đồng đạo, chúng con kính dâng lên chút lễ mọn, ngưỡng mong hòa thượng từ bi chứng minh cho chúng con được ngồi dùng ân đức.
Nguyện cầu y đức Phật bảo, nguyện cầu y đức Pháp bảo, nguyện cầu y đức Tăng bảo.
Xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa,
những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa,
và những điều trở ngại, những sợ hãi khổ đau, những phiền muộn u sầu, hay được mau tiêu diệt,
hay được mau tiêu diệt, hay được mau tiêu diệt.
Xin chư thiên hoan hỷ, công đức chúng con làm đệ tử thành phúc quả, rồi hộ trì